Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4, không cử hành lễ thánh Romualdo Viện Phụ. Giáo huấn số 30. Thần khí và hội thánh trong thời đại cuối cùng, lễ ngũ tuần. Ngày lễ ngũ tuần, vào cuối 7 tuần mừng lễ vượt qua, cuộc vượt qua của Đức Kitô được hoàn thành bằng việc tuôn đổ Chúa Thánh Thần, đấng được biểu lộ, được ban và được truyền thông với tư cách là một ngôi vị thần linh. Chúa Kitô từ nguồn sung mãn của người tuôn đổ cách đầy tràn thần khí của người. Trong ngày đó, mầu nhiệm 3 ngôi chí thánh được mặc khải trọn vẹn. Sau ngày đó, nước mà Đức Kitô đã loan báo được mở ra cho những ai tin vào người. Trong sự khiêm hạ của xác phàm và trong đức tin, họ đã được tham dự vào sự hiệp thông của 3 ngôi chí thánh. Chúa Thánh Thần, nhờ việc Ngài ngự đến, mà Ngài không ngừng ngự đến, dẫn đưa trần gian vào thời đại cuối cùng, thời đại của hội thánh, vào nước đã được sở hữu làm gia sản nhưng chưa hoàn tất. Chúng ta đã thấy ánh sáng thật, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta đã tìm được đức tin chân chính, chúng ta tôn thờ 3 ngôi bất khả phân ly vì chính 3 ngôi đã cứu độ chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 731 và 732. 20 thứ 2. 21 thứ 3, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ lễ nhớ. 22 thứ 4, Thánh Paulino, giám mục Nô La, Thánh Joan Fisher, giám mục Tử Đạo và Thánh Thomas More, Tử Đạo. 23 thứ 5. Ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 thứ 6, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 25 thứ 7. 26 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 thường niên năm C.
Thank you. như trên Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xót tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xót tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ai mộ thanh danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Gia-ca-ri-a. Đây Chúa phán, ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn ta, đấng họ đã đâm thâu qua. Họ sẽ khóc than người như khóc than con một. Họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc con đầu lòng đã chết. Trong ngày đó, tại Jerusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn như khóc than Adajemon trong cánh đồng Makedo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. con luôn khát khao, thề rằng con mong đợi Chúa như đất heo khô chẳng gặp được nước. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Con hằng mong được thấy thánh nhân uy quyền của Ngài, vì tình Ngài cao quý thay, còn quý hơn cả hoa mạng sâu. Danh Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài, trọn đời con sẽ trung khen, khấn cầu danh Ngài. Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài. Tay hữu Chúa Ngài dìu dắt con được an lòng, con tựa nương bên Chúa luôn, và Chúa giờ dìu đỡ hồn con vững tâm nơi bàn tay Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, linh hồn con khát khao Ngài.
Bài Thích Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái hay Hy Lạp, người nô lệ hay tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám đông dân chúng bảo Thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại bảo là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng là con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Người lại phán cùng mọi người rằng: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn kẻ nào mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu là ai mà chúng ta phải theo Ngài, mà chúng ta phải đến với Ngài, mà chúng ta phải đọc kinh cầu nguyện và phụng thờ Ngài? Trong bài tin mừng hôm nay, vì xem Chúa Giêsu như một tiên tri có quyền năng và hay làm phép lạ, nên dân chúng đã đến với Chúa vì muốn có của ăn và nhận được những phép lạ chữa lành từ nơi Chúa. Họ đến với Chúa vì nhu cầu vật chất và thể xác. Bao lâu Chúa còn làm phép lạ cho họ thì họ theo Chúa. Nhưng khi Chúa không làm phép lạ cho họ nữa thì họ bỏ Chúa, thậm chí kết án và đóng đinh Chúa trên thập giá. Họ là những người tung hô Chúa làm vua, nhưng cũng chính họ là người hô vang kết án Chúa, đem đi đóng đinh nó vào thập giá. Và nhiều người ngày nay cũng vậy. Họ đến với Chúa cũng vì nhu cầu vật chất thể xác. Nếu chúng ta đến với Chúa, đọc kinh cầu nguyện phụng thờ Chúa chỉ vì nhu cầu vật chất thể xác không thôi, thì quả là thật nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng của dân chúng khi xưa. Chúng ta sẽ bỏ Chúa, than trách Chúa khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đau khổ và thử thách, khi lời cầu nguyện của chúng ta dường như Chúa không nhậm lời. Không, chúng ta không được dừng lại ở mức độ này. Chúng ta còn phải tiến thêm một bước nữa, như Thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Thánh Phêrô đã đi theo Chúa Giêsu vì tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đã khen Phêrô vì mục đích tuyệt vời này. Chúng ta ngày nay đến với Chúa, phụng thờ Chúa không phải chỉ vì nhu cầu vật chất của chúng ta, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa, là Đấng sáng tạo trời đất muôn vật, là Chúa tể sự sống sự chết của mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa vì Chúa là Đấng duy nhất cứu độ chúng ta. Chúa ban cho chúng ta không những sự sống thể lý ở đời này, mà còn sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Thân xác, linh hồn và sinh mạng của chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta đến với Chúa không phải chỉ để cầu xin, nhưng còn để ngợi khen, cảm tạ và ăn năn vì những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ngợi khen Chúa vì biết bao điều lạ lùng Ngài đã thực hiện cho chúng ta và cho toàn thể vũ trụ. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, chẳng để chúng ta không đời đời mà lại sinh ra chúng ta, cho chúng ta được làm người, cùng hằng gìn giữ che chở chúng ta, và lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì chúng ta. Trong lời kinh tiền tùng thứ tư phần chung có viết, việc chúng ta ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, quả thật không thêm gì cho Chúa, vì Chúa quá cao cả, nhưng lại xin ích cho chúng ta. Và cuối cùng, mục đích cao cả tốt đẹp nhất mà chúng ta đến với Chúa, đó là để được giống Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã loan báo con đường cứu độ của Chúa, là Ngài phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba người sẽ sống dậy. Rồi Đức Giêsu còn nói với mọi người, ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta đọc kinh cầu nguyện với Chúa là để học nơi Chúa tình yêu và sức mạnh để chu toàn bổn phận hàng ngày. Đây chính là bổn phận vì yêu. vì yêu nên Chúa đã đi trên con đường thập giá để cứu độ chúng ta. Nên cũng vì yêu mà chúng ta có bổn phận chăm sóc phần hồn, phần xác đối với mọi người. Đó là bổn phận của cha mẹ lo cho con cái, của vợ chồng lo cho nhau và của mọi người lo cho nhau. Chúng ta nên thánh không phải nên thánh một mình, nhưng là nên thánh với người khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu là con Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, là vua cả trời đất, là Chúa tể sinh mạng chúng ta, nên Ngài là đấng để chúng ta tôn thờ thảo hiếu kính bái, chứ không phải là như một ông thần đèn Aladdin chuyên làm phép lạ để phục vụ ý muốn của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhưng đó là tự do của Thiên Chúa. Còn bổn phận của chúng ta trước hết là phải phụng thờ Chúa, sống theo ý Chúa, tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Ngài sẽ ban thêm cho. Và chúng ta theo Chúa, đến với Chúa, đọc kinh cầu nguyện không phải chỉ vì lợi ích cho chúng ta, nhưng còn vì lợi ích phần hồn, phần xác của những người chúng ta yêu thương. Ước gì chúng ta đến với Chúa không phải chỉ để cầu xin, nhưng còn để ngợi khen cảm tạ và để mưu ích cho phần rỗi của những người thân yêu của chúng ta. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Thông Giao và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu độ chúng ta, Đức Kitô vừa bày tỏ tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa, vừa mời gọi chúng ta đi theo con đường thập giá để đạt tới nước trời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Họ sẽ ngước mắt nhìn ta, đấng họ đã đâm thâu. Xin tình yêu thập giá Đức Kitô nên sức mạnh cho các vị mục tử, để các ngài hiến trọn đời mình phụng thờ Chúa và chăm lo cho phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé đang bị đe dọa hay bắt hại, luôn đứng vững và can đảm tuyên xưng đức tin. Nhờ sức mạnh của Chúa và sự hiệp thông của giáo hội toàn cầu, lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày tôn vinh các người cha. Xin cho các người cha luôn là phản ảnh tình yêu và sự che chở của Thiên Chúa đối với con cái của họ, để tình phụ tử của Thiên Chúa được tỏa sáng trong cộng đoàn nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phần các con bảo Thầy là ai? Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng con biết tuyên xưng đức tin bằng một đời cầu nguyện nhiệt thành, sống vui tươi và vững lòng cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thập giá để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa, khiêm nhường tự hủy mình để vâng phục thanh y Chúa Cha và phục vụ tha nhân. Nhờ đó đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Dâng dâng Chúa Trời, lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, trà hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng của giới đầy mưa hồng, kính dâng Ngài trọn cuộc đời, ước mơ hoài thắm tươi. Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, qua xuân mưa hạ gió thu, một năm buồn vui mây mù. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng của giới đầy mưa hồng, kính dâng Ngài trong cuộc đời, ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông độ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đòi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
I'm
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và mau con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Chúa trái tim người cha, mai một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Lời Chúa về sự tái sinh có một âm vang đặc biệt cho mỗi người chúng ta nhân ngày năm thánh dành cho bệnh nhân và những người mang những khuyết tật. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và người khuyết tật cả về thể xác lẫn tâm trí. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có nhiều hồng y, tổng giám mục và linh mục. Đặc biệt, tham dự thánh lễ có hơn 20.000 người khuyết tật, bệnh nhân và những người săn sóc họ. Trong lúc bài tin mừng được công bố, có những hoạt cảnh đi kèm, nhờ đó những người khuyết tật tâm trí có thể hiểu được. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói, tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Trong những lời này, Thánh Tông đồ Phaolô đã diễn tả cách mạnh mẽ mầu nhiệm đời sống Kitô giáo. Mầu nhiệm đó có thể được gồm tóm trong sự năng động phục sinh về cái chết và sự sống lại được nhận lãnh ngang qua bí tích thanh tẩy. Thật vậy, khi được dìm trong nước, mỗi người chúng ta đã chết và được mai táng cùng với Đức Kitô. Và khi trồi lên khỏi mặt nước, một sự sống mới được chiếu tỏa rạng ngời trong Chúa Thánh Thần. Sự tái sinh này ôm ấp lấy tất cả mọi chiều kích của đời sống chúng ta, kể cả bệnh tật, đau khổ và cái chết cũng được tìm thấy nơi Đức Kitô, và chính ở nơi Ngài mà chúng ta đọc được ý nghĩa tối hậu cho những bệnh tật, khổ đau và chết chóc ấy. Ngày hôm nay, ngày năm thánh dành cho những bệnh nhân và những người mang những khuyết tật, lời Chúa về sự tái sinh này lại có một âm vang đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Dù sớm hay muộn, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để đối mặt vào những thời điểm rất đau đớn với sự yếu đuối mong manh và bệnh tật của chính chúng ta cũng như của người khác. Có bao nhiêu gương mặt khác nhau của nhân loại đã phải đón lấy kinh nghiệm này cách hết sức đặc trưng và đầy cảm xúc. Tất cả những điều ấy làm dấy lên câu hỏi bức thiết về ý nghĩa của đời sống con người. Chúng ta dường như dễ yếu lòng để chọn một giải pháp yếm thế, như thể cách giải quyết duy nhất chỉ đơn giản là kiên nhẫn chịu đựng những kinh nghiệm đau thương và cậy dựa vào sức riêng của bản thân. Hay có lẽ chúng ta đã đặt tất cả sự tin tưởng vào khoa học, nghĩ rằng chắc chắn ở một nơi nào đó trên thế giới có một phương thuốc có khả năng chữa lành bệnh tật. Nhưng buồn thay, sự thật không phải như thế, thậm chí thần dược có tồn tại đi nữa cũng chỉ đến được với một số người. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, bản chất con người đã bị thương tổn vì tội lỗi, được ghi dấu bởi những giới hạn. Chúng ta đã thấy những chối bỏ xuất hiện cách đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay đối với sự sống có những giới hạn thể lý nghiêm trọng. Người ta nghĩ rằng bệnh nhân hay người khuyết tật không thể hạnh phúc vì họ không thể sống một đời sống được định hình bởi một nền văn hóa vui chơi và giải trí. Trong một thời đại khi sự chăm sóc cho thân xác của con người trở thành nỗi ám ảnh và gây ra nhiều tốn kém, bất cứ ai không hoàn hảo đều phải được che giấu đi vì người ấy đe dọa đến hạnh phúc và sự thanh bình của một số người có đặc quyền và là sự nguy hiểm đối với những người lãnh đạo. Những người khuyết tật phải bị tránh xa, phải bị cách ly trong những tòa nhà tô vôi hào nhoáng hay trong những ốc đảo của lòng mộ đạo hay của công ích xã hội, để người ta không phải giữ lại không gian cho một hữu thể sai lầm. Trong một số trường hợp, chúng ta thậm chí được nói rằng, tốt hơn hết là hãy loại trừ những người khuyết tật đi càng sớm càng tốt, vì họ trở thành một gánh nặng kinh tế không thể chấp nhận được trong thời buổi khủng hoảng. Rồi dựa trên bài tin mừng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự dịu dàng của Chúa Giê-xu là dấu chỉ của tình yêu mà Thiên Chúa bày tỏ cho những ai đau khổ và bị gạt ra bên lề. Đau khổ không chỉ là về thể lý nhưng còn là tinh thần, một trong những bệnh lý thường gặp nhất hiện nay. Đó là sự đau khổ của tâm hồn, khiến người ta buồn khổ vì thiếu tình yêu mến. Khi kinh nghiệm được sự thất vọng hay bị phản bội trong những mối tương quan thân thiết, chúng ta mới nhận ra chúng ta dễ bị tổn thương và mong manh đến là giường nào. Vì thế, cám dỗ muốn trở nên tự chấp nhận mình lại phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, và chúng ta có nguy cơ đánh mất cơ hội lớn lao nhất trong cuộc sống, đó là yêu bất chấp tất cả. Hạnh phúc mà mọi người đều mong muốn có thể được diễn tả trong rất nhiều cách thức và chỉ đạt được khi chúng ta có khả năng yêu thương. Đó chính là đường lối của tình yêu, ngoài ra không còn cách nào khác. Nhưng thách đố là ai mới là người yêu thương nhất? Bao nhiêu người khuyết tật và đau khổ đã lại rộng mở tâm hồn khi họ nhận ra họ được yêu thương? Bao nhiêu tình yêu mến đã được ngự trị nơi tâm hồn chỉ đơn giản với một nụ cười dễ mến? Như thế, chính sự yếu đuối mong manh của chúng ta có thể trở thành một nguồn mạch của sự an ủi và nâng đỡ chúng ta trong cảnh cô đơn. Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn đã yêu chúng ta cho đến cùng. Trên thánh giá, Ngài đã mặc khải tình yêu bằng cách hoàn toàn trao ban chính mình. Chúng ta có thể đến với Thiên Chúa với những yếu đuối, bệnh tật, đau khổ của chúng ta khi chúng ta nhận ra những đau khổ ấy. Mô tả gương mặt của người con một yêu dấu bị đóng đinh trên thập giá. Những đau đớn thể xác mà người phải chịu đi kèm với sự nhạo báng, hạ nhục và khinh miệt. Nhưng Chúa Giê-xu đã đáp lại những điều ấy bằng lòng thương xót khi Ngài đón nhận và tha thứ tất cả. Chính bởi thương tích của người mà chúng ta được chữa lành. Chúa Giê-xu là thầy thuốc chữa lành với phương dược tình yêu, vì Ngài đã dùng chính bản thân mình để xoa dịu những đau khổ và cứu độ chúng ta. Thiên Chúa có thể hiểu những yếu đuối của chúng ta, vì chính Ngài đã kinh nghiệm điều ấy như một người phàm thật sự. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, cách chúng ta kinh nghiệm bệnh nhân và những người khuyết tật là một chỉ số tình yêu mà chúng ta đang sẵn sàng để trao ban. Cách chúng ta đối mặt với đau khổ và những giới hạn là sự đo lường tự do của chúng ta trong việc đem lại ý nghĩa cho kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh, cả khi chúng phủ lấp chúng ta bằng sự vô nghĩa và không có ích lợi gì. Nhưng chúng ta đừng để bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Chúng ta biết rằng, trong sự yếu đuối, chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và lãnh nhận được ân sủng để mang lấy vào mình những gian nan thử thách của Đức Kitô vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Vì thân thể ấy, hình ảnh của chính Thiên Chúa phục sinh, gìn giữ những thương tích của mình, dấu vết của một cuộc chiến đấu cam go, nhưng đó là thương tích được biến đổi mãi mãi vì tình yêu. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha và Đức. Trong số những người giúp lễ mang lễ vật lên cho Đức Thánh Cha trong phần dâng lễ, cũng có một gia đình với em bé gái bị bệnh đau. Trong phần hiệp lễ, hàng chục linh mục giúp Đức Thánh Cha cho các tín hữu rước lễ. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng:
Cari fratelli e sorelle, ieri a Vercelli è stato proclamato beato il sacerdote Giacomo Abbondo.
Hôm thứ Bảy 11 tháng 6 vừa qua, ở Vercelli, Giáo hội đã tuyên phong chân phước cho linh mục Giacomo Abbondo. Ngài sống vào khoảng thế kỷ thứ 18, có lòng mến Chúa nồng nàn, hết mình dấn thân cho phần rỗi của các con chiên trong xứ đạo.
E anche di quella di Monreale, dove oggi viene beatificata Suor Carolina Santocanale, fondatrice delle Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.
Đồng thời ở Montreal ngày hôm nay, nghĩa là Chúa Nhật, nữ tu Carolina Santocanal, vị sáng lập dòng nữ tu Cappuccino của Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức, cũng được tuyên phong chân phước. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người hiện diện.
Angelus Domini nunciavit Mariae, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Sia benedicta secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Dunque
ti do la mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventre tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Dunque ti do la mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Tutti
diciamo promissionibus Christi.
Grazie a tu, Anquesum Domine. Mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua crucia Tei,
requiescant in pace.
Amen.
Dominus obiscum,
et non spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui es in saeculum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.